Khẩn cấp ở rề, chương 368, kẻ nào hạ độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Quách Đại Trùy lòng dạ thâm sâu khó lường, nhưng khi biết đối phương đang ở trước cửa nhà mình, ông ta vẫn chẳng hề nghi ngờ gì cả bởi vì bọn họ là diễn viên, sinh hoạt trước giờ chưa từng có quy luật. Quách Đại Trùy nhanh chóng lái chiếc Audi Q3 về nhà mình. Ông ta nhanh chóng xuống xe, Quách Đại Trùy mở cửa nhà, hai người Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng lập tức đi đến bên cạnh ông ta. Hai vị, xin mời. Quách Đại Trùy vô cùng khách sáo mời hai người Bạch Tinh Đồng vào nha. Quách Đại Trùy ngáp liên tục, không thể không hâm mộ hai người trước mắt tuổi trẻ sung sức quá. Trong nhà không có phụ nữ, dọn dẹp không được sạch lắm, xin bỏ qua cho. Lúc Quách Đại Trùy mở cửa phòng đã không ngừng nói lời khách sáo, dù sao thì người ta cũng là khách hàng, hơn nữa, nếu ông ta tự tiếp thì phần trăm sẽ được nhiều hơn chút. Quách Đại Trùy ân cần mời hai người Bạch Tinh Đồng ngồi xuống, nói. Hai vị khuya rồi còn đến tìm tôi, có chuyện gấp lắm sao? Hay là hai vị nói sơ qua yêu cầu của mình đi? Diệp Vô Phong đánh giá Quách Đại Trùy, thấy người này đã tầm 40 tuổi, cao khoảng 1m7-1m8, có vẻ rất thông minh, nhất là cái miệng rộng đấy, nhìn phát thấy ngay, người cũng như tên, làm người ta gọi biệt danh miết chẳng nhớ tên thật của ông ta là gì. Bạch Tinh Đồng nhìn chằm chằm vào mắt Quách Đại Trùy. Hôm nay bọn tôi đến tìm ông là vì chuyện của 2 năm trước, ông còn nhớ người bạn diễn đáng thương, Mã Tú Anh không? Hà, Quách Đại Trùy ngẩng người, trong mắt rõ ràng hơi sáng lên. Các cô cậu không phải đến hẹn diễn à, rốt cuộc các cô cậu là ai? Ông ta theo bản năng lùi về phía sau 2 bước, ánh mắt nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt bắt đầu chất đầy hoảng sợ. Thoáng cái, Diệp Vô Phong đã đứng bên cạnh ông ta, nắm tay phải ông ấn nhẹ một cái, Quách Đại Trùy lập tức quỳ rạp xuống đất. Ôi ôi, người anh em ơi, nhẹ tay thôi, á, Quách Đại Trùy gắng sức nhịn đau, nhưng trên trán đã đổ từng giọt mồ hôi lạnh. Thật ra, Quách Đại Trùy thân là diễn viên, bình thường đều kiên trì tập luyện, cơ thể cũng khá linh hoạt, nhưng lúc bị đối phương bắt được, ông ta còn chẳng kịp phản kháng, chỉ biết mình đã gặp phải cao thủ rồi. Bạch Tinh Đồng ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt mang theo uy hiếp nhìn Quách Đại Trùy. Nói, ông hạ độc Mã Tú Anh thế nào? Tôi không có, tôi và Tú Anh là bạn diễn, lúc đó còn là người yêu của nhau, sao tôi lại hại cô ấy? Sao vậy được? Quách Đại Trùy bày ra vẻ mặt vô tội, nói. Mấy cô cậu không thể đổ oan cho tôi. Được, các cô cậu là gì của Tú Anh? Nếu các cô cậu không tin tôi thì đưa Tú Anh đến đây mà hỏi, tôi tuyệt đối sẽ không hại cô ấy. Diệp Vô Phong nói, đừng có nói mấy lời vô dụng với tôi, nếu ông không nhận tội tôi sẽ chặt ông thành 8 khúc. Chát chát, 2 cái tát rớt trên mặt Quách Đại Trùy, lập tức khiến mặt ông ta sưng lên thành ông thọ, trên khóe môi thậm chí còn có bọt máu. Tú Anh thật sự không phải do tôi hại. Giọng Tú Anh trong như vậy, tôi hợp tác với cô ấy cũng cảm thấy vui vẻ, sao lại hại cô ấy? Các cô cậu tìm nhầm người rồi. Quách Đại Trùy cố gắng biện hộ một cách ngắt quãng. Bạch Tinh Đồng nói, cuộc sống hiện tại của Mã Tú Anh thế nào, chẳng lẽ ông không biết? Năm đó diễn cùng dì ấy, giọng nói của dì ấy xảy ra chuyện, sao ông không thèm liếc mắt nhìn dì ấy? Ông rõ ràng có tật giật mình. Không phải tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Đại Trùy muốn giải thích cũng khó, con người ông ta đảo mấy cách giống như đang nghĩ ra cách đối phó. Nói, Diệp Vô Phong lên tiếng rất có tính uy hiếp, các cô cậu thật sự muốn trả thù cho Mã Tú Anh. Quách Đại Trùy xác nhận điều này lại lần nữa, hai người trẻ tuổi này có vẻ cũng không phải cảnh sát. Đúng vậy, mặc kệ là kẻ nào hại gì Mã, đều phải trả giá đắt. Bạch Tinh Đồng nói ra những lời này hoàn toàn không phù hợp với thân phận cảnh sát của cô ta. Quách Đại Trùy trầm ngâm. Các cô cậu dựa vào đâu mà muốn báo thù cho Tú Anh? Dù tôi không có chứng cứ kẻ nào hại Tú Anh, nhưng tôi biết là ai làm. Vì biết nên tôi mới không dám gặp Mã Tú Anh. Ôi chao, ông chỉ cần khai hết sự thật ra thôi. Còn về việc dựa vào đâu để báo thù, tôi không cần phải cho ông biết, cuộc sống tự có công lý của nó. Diệp Vô Phong thả lỏng tay, Quách Đại Trùy cuối cùng cũng có thể thở dốc, lúc này ông ta mới đứng thẳng dậy, tư thế vô cùng thư thái. Bạch Tinh Đồng nói, hoàn cảnh của dì Mã vô cùng thê thảm, mẹ dì ấy bệnh nhưng không có tiền chữa, tìm việc cũng khó, đến việc ăn nó ngủ đủ thông thường cũng khó giải quyết được, ông còn tự nhận là người yêu của dì ấy. Quách Đại Trùy, lương tâm ông vứt cho chó ăn hết rồi à, ông còn không bằng một con chó. Chát chát, Diệp Vô Phong tát 2 cái, phối hợp vô cùng ăn ý với Bạch Tinh Đồng. Đừng đánh nữa. Quách Đại Trùy, tôi thật sự vô cùng xin lỗi Tú Anh, nhưng tôi cũng không dám dính dáng đến cô ấy. Năm đó, khi Tú Anh còn nổi, trong nhóm bọn tôi Tử Lý là chị em thân thiết nhất của cô ấy, nghệ danh là Tú Hồng, cũng vì sau đó Tú Anh gặp chuyện không may nên cô ta thường chất vấn bầu gánh, còn đi thăm Tú Anh. kết quả thì Tú Anh bị đuổi, còn Tú Hồng không rõ tung tích, cũng không thấy cô ta nữa. Quách Đại Trùy nói bằng giọng vô cùng sợ hãi. Bạch Tinh Đồng khinh bỉ nói, vậy nên ông mới không dám đến gần gì Mã nữa. Đúng vậy, các cô cậu phải hiểu cho tôi chỉ là một diễn viên nhỏ mà thôi, ăn cơm của người ta để sống, ai là khách hàng thì người đó là thượng đế. Trên sân khấu nhìn oai phong thế thôi, nhưng dưới đài chúng tôi như con chó nhỏ vậy. Ai cũng có thể bắt nạt chúng tôi. Quách Đại Trùy kể không hết khổ tâm trong lòng. Bớt nói nhảm, nói rõ đi ông sợ ai. Diệp Vô Phong đan tay lại, tiếng bẻ khớp ngón tay vang lên răng rắc chưa đầy sự uy hiếp. Khoảng thời gian sau khi Tú Anh hạ độc thì tôi mới biết. Giờ muốn chống lại thì càng nghĩ càng thấy sợ. Thật ra, ai cũng biết cậu lôi vì muốn nâng La Tiểu Hoa lên nên mới phá hỏng giọng nói của Mã Tú Anh, nhưng cụ thể là ai hạ độc thì tôi thật sự không biết. Dựa vào tình huống sau khi chuyện đó xảy ra, có lẽ có liên quan đến chủ bầu gánh Nhị Năng. Quách Đại Trùy vừa hồi tưởng vừa nói. Tuy rằng sau khi Tú Anh gặp chuyện không may thì lập tức đưa vào bệnh viện, nhưng lại không có tiền chữa bệnh, mà cho dù có thì giọng cũng đã hư rồi. Mấu chốt là tên Nhị Năng kia không trả tiền công. Ngoài ra, Nhị Năng còn có thái độ ác liệt với Tú Hồng, còn từng tuyên bố sẽ giết chết Tú Hồng, sau đó thật sự không tìm thấy Tú Hồng nữa. Bây giờ tôi ở trong gánh hát cũng không dám ho một tiếng, dù là tiền diễn xuất nhiều ít ra sao, Nhị Năng cho bao nhiêu thì tôi chỉ dám lấy bấy nhiêu, đến giá cũng chẳng dám hỏi nữa. Ai cũng nghĩ, Nhị Năng là người của cậu Lôi, vì mỗi lần cậu Lôi đưa La Tiểu Hoa đến gánh hát Nhị Năng đều sẽ qua đó nịnh bợ vài câu. Ồ, Âu Dương Lôi đưa Lý Tiểu Hoa đến gánh hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao thế? Bạch Tinh Đồng hơi khó chịu. Vì La Tiểu Hoa là con gái nuôi của cậu Lôi. Bình thường La Tiểu Hoa sẽ ở trong nhà cậu Lôi. Thật ra ai thông minh cũng nhìn ra được con gái nuôi gì chứ, chẳng qua đang nuôi một con chim hoàng yến mà thôi. Đương nhiên, mấy lời này bọn tôi chỉ dám nói sau lưng, không ai dám nói trước mặt La Tiểu Hoa. Có thể Nhị Năng cũng tham gia vào chuyện hạ độc, đúng chứ? Bạch Tinh Đồng đe dọa nhìn Quách Đại Trùy. Vậy nên mọi người mới nghi ngờ, cảm thấy thủ đoạn của gã thật độc ác, chỉ có gã mới làm ra trò đó. Quách Đại Trùy suy đoán, nói, nếu để tôi tra được chuyện này là do ông làm, tôi sẽ quăng xương của ông cho chó ăn. Diệp Vô Phong nói một cách thản nhiên, thật sự không phải là tôi làm mà. Quách Đại Trùy tội nghiệp tiếp tục biện hộ cho mình. Cách chương.